Kính thưa Thầy, con xin Thầy giải giùm con. Ông xã con bị bệnh ung thư, con lên chùa, con nhờ Thầy lễ, nhưng về ông xã con vẫn chết. Hiểu chữ lễ không? Tức là xin lễ cầu an á. Con lên chùa nhờ Thầy lễ, nhưng ông xã về ông xã con vẫn chết. Em chồng bảo là con lên chùa lễ là ông xã con chết. Xin thầy giải, có phải lễ là chết không? Thưa đại chúng, là cho dù bệnh không có nhờ Thầy tụng kinh cũng chết, có nhờ Thầy tụng kinh cũng chết. Bởi vì hồi sáng mình học rồi, trên đời này không có gì chắc hết, chỉ có chết chắc. Thành thử là lên mà không nhờ Thầy thì chắc chết. Nhưng mà không nhờ Thầy nữa thì phải chết chắc. Thật ra thì thưa đại chúng, là mình đã hiểu một lẽ thật ở đời: có sanh là có tử, chuyện đó là đương nhiên, không ai tránh được hết. Ngày xưa ông Bành Tổ sống 800 tuổi cũng chết. Thật ra cái chuyện chết là cái chuyện bình thường trong cuộc sống này. Nhưng mà bởi vì mỗi người chúng ta có một đức tin, tùy theo cái đạo mà chúng ta tin, thì thông thường thì Phật tử á, thể mà Thầy mà bệnh, ủa không phải Thầy bệnh, chắc Thầy xưa giờ bệnh quá hay sao. Mình mà có người thân bệnh á, thì mình có cái tâm ý, cái khuynh hướng, cái tâm lý là mình muốn lên chùa để nhờ Thầy cầu an. Và cái đó là cái điều mà chúng ta mong mỏi, nhờ cái năng lực gọi là phò hộ, tức là cái năng lực linh thiêng ở những bậc mà chúng ta tin tưởng. Và đồng thời chúng ta, thậm chí chúng ta đi tìm bác sĩ, đi tìm tất cả những thầy hay thuốc giỏi để mà chữa cái bệnh đó. Nhưng mà người xưa cũng đã có câu: thầy thuốc giỏi cũng không thể chữa người hết số, chén linh đơn sao chữa được bệnh nan y. Ông thầy mà có giỏi cỡ nào, như là hoa đà, như biển thước, cũng không thể nào chữa được người hết số. Chén linh đơn, tức là chén thuốc hay, cũng không chữa được bệnh nan y. Ngày xưa ông Tào Tháo, ổng có một cái bệnh là bệnh nhức đầu. Nhưng mà cái thời của ông Tào Tháo là có một ông bác sĩ rất là giỏi, ông tên là Hoa Đà. Thì ông Hoa Đà đó, cái thời đó mà ông đã có biết cách mổ đầu để mà chữa cái bệnh não đó. Nhưng mà bây giờ mà nói mổ não thì người ta còn có thể chấp nhận, chứ thời đó mà biểu mổ não ai tin. Thì Tào Tháo nhất định không cho ông Hoa Đà giải phẫu cái đầu ông, vì ông nghĩ rằng Hoa Đà bị mua chuộc, nghĩa là giả bộ nói ông bị bệnh như vậy để mà mổ cái đầu ông để giết ông. Cho nên ông Tào Tháo nhất định không cho chữa bệnh, và thà chấp nhận bệnh chết chứ không cho Hoa Đà. Mà thậm chí sau này Hoa Đà bị nhốt ở trong tù vì cái tội. Và chính ông Hoa Đà cũng không để lại được những cái cuốn sách mà do chính ông đã soạn thảo được. Thì chúng ta thường nghe nói Hoa Đà tái thế, tại vì ai mà giỏi quá thì người ta thường ví ông đó như là một ông Hoa Đà. Nhưng mà Hoa Đà là một nhân vật có thật trong lịch sử Trung Hoa, Mà ông là một ông thầy thuốc rất là giỏi, mà chính ông là người chữa bệnh cho Tào Tháo. Nhưng mà bởi Tào Tháo quá đa nghi, cho nên rồi thà là chết vì một căn bệnh mà lẽ ra có thể cứu chữa, vì ông Hoa Đà có cách. Ở đây mình muốn nói, cho dù mình gặp những thầy thuốc giỏi, nhưng mà chúng ta luôn luôn thầm một câu: phước chủ may thầy. Thế nào gọi là phước chủ may thầy? Nếu mình đi chữa bệnh mà bệnh của mình được hết thì cái đó là cái phước của chính mình. Còn ông thầy mà ông chữa bệnh cho mình mà được hết, gặp đúng ngay mình là may cho ổng. Cho nên là may cho ông thầy chữa nhầm được một người còn phước, gọi là phước chủ may thầy. Chúng ta thường nói câu đó. Vậy thì cái chính yếu vẫn là cái phước của chính mình. Khi chúng ta hết bệnh, chỉ là hết một giai đoạn nào thôi, chứ cũng không có phải là hết trọn vẹn. Tại vì thủy chung đến một lúc nào thì cũng phải bệnh và chết. Cho nên mình lên chùa mình có tụng kinh, không phải tụng mà chết, mà cũng không phải là không tụng sẽ sống. Nếu mà có tụng kinh đi nữa, biết đâu nhờ cái năng lực, hoặc là nhờ cái năng lực giáo hóa, cho nên người đó cũng sẽ nhẹ nhàng ra đi trong cái bình an tĩnh lặng. Tụng kinh để xoa dịu cái tâm thức hốt hoảng bệnh tật. Cách đây vài tuần trước khi Pháp Hòa qua đây đó, thì Pháp Hòa đi giảng ở Dallas. Cái tuần lễ hai mươi mấy tây tháng 10 đó, thì Pháp Hòa giảng ở Dallas. Thì cái bữa cuối cùng đó, thì ra có một gia đình chạy lên và nói rằng ba con bệnh nặng lắm, mà bây giờ thì bác sĩ đã giống như là chịu thua rồi, nếu mà được thì xin nhờ thầy lên thăm ba con. Thì giống như là thầy tụng một thời kinh để mà cho ba con được an tịnh. Thì Pháp Hòa cũng nhận lời lên thăm. Thì lúc đó ông nằm, ông không có trả lời gì hết, dù mọi người vô kêu réo ông. Nhưng mà trong khi mà ông nằm thôi thóp như vậy, Pháp Hòa mới đứng kế bên giường bệnh. Pháp Hòa nói chuyện với ông, giống như mình nói bây giờ là khai thị đó. Pháp Hòa nói: ông cụ ơi, mấy mươi năm nay ông đã làm tròn cái bổn phận của ông đối với vợ con gia đình. Thôi bây giờ đã đến lúc, nếu mà cần buông bỏ thân tứ đại này thì ông cứ buông bỏ một cách nhẹ nhàng, không có gì lưu luyến. Tại vì ở đời này hễ có sanh thì có tử, có khỏe thì có bệnh, có già có trẻ, có được có mất, lúc nào cuộc đời này cũng đều là hai cái nó đối đãi với nhau. Thì thôi mấy mươi năm này mình đã hưng suy theo cuộc sống như vậy rồi, thì bây giờ đến lúc buông xả thì ông buông hết đi. Nói chung là nói cũng nhiều lắm. Thì quý vị biết không, trong khi mà nói như vậy rồi, cái tự nhiên ông nhổm người ngồi dậy, ông gật vậy nè, ông ngồi dậy, ông nhổm người dậy, bắt đầu ông gật đầu. Người nhà đứng đó mà thấy lạ vô cùng. Đến khi Pháp Hòa mới xin phép ông: thôi Pháp Hòa về nha. Thì ông nằm về, Pháp Hòa mới hoành dưới chân về đi ra cửa. Thì ông bất ngồi dậy, ông quơ tay lên. Ông quơ tay lên thì Pháp Hòa mới đỡ cái tay ông, nắm cái tay Pháp Hòa, ông kéo lại, ông để trên đầu ông. Đó là cái chuyện nó mới xảy ra Texas. Pháp Hòa để ông, cầm cái tay Pháp Hòa, ông để trên đỉnh đầu ông một hồi vậy nè, rồi ông mới thả ra. Mà hồi nãy là nằm bất biết. Như vậy thì Pháp Hòa có nói là cái người mà họ nằm bệnh á, quý vị nghĩ rằng lý do người ta nằm là bởi vì người ta không còn đủ sức để người ta phản ứng lại cho mình. Nhưng mà cái tâm thức họ, tất cả những gì chúng ta nói họ nghe hết. Cho nên đối với những ai bệnh sắp mất, mình có những cái ân oán buồn vui gì với nhau đó, tới nói đi, nói cho họ xả. Có lần Pháp Hòa đi một cái gia đình đó, là người ta đạo tin lầm, thì hai vợ chồng hận với nhau như thế nào đó mà ông chồng nằm hoài không đi. Thì người ta mới nói thôi giờ chỉ có cách lên mời mấy thầy trên chùa thử thôi. Thì đạo tin lành mà, thì họ đâu biết gì đâu, thì họ nhờ lên mời. Thì Pháp Hòa vô, Pháp Hòa nói, nhưng mà rồi ông cứ nằm đó. Pháp Hòa mới hỏi về trong nhà còn ai chưa nói chuyện với ông không. Thì gia đình mới nói là còn bà vợ, mà bà vợ đang hận ông dữ lắm, không nhất định không vô. Pháp Hòa mới ra, Pháp Hòa khuyên, khuyên thì cuối cùng cô chịu vô. Cô chịu vô thì cô chỉ đứng, cô chỉ nói, không cần phải nói lớn nữa. Cô chỉ nói khơi khơi vậy đó, thôi bây giờ tôi với ông bao nhiêu năm nay có hờn giận gì với nhau á, thì thôi giờ tôi cũng xả. Nếu mà ông có nghĩa là đủ thời gian ông đi thì ông đi. Thì quý vị biết ông cô này nói vừa xong cái nước mắt ông chảy ra về công tắc thở. Thì như vậy mình mới thấy rằng cái tâm thức của nhau. Cho nên không phải là mình đừng có hiểu lầm cái lòng tốt của người vợ. Đâu có ai muốn cầu cho chồng mình chết đâu, trừ khi nào nằm hoài mà do cái duyên nghiệp nó đến thì mà thấy hành thân ép sát như vậy tội quá thì cầu nguyện. Nhưng mà cái cầu nguyện của người ta cũng cầu sao? Sanh thuận tử an. Cái câu mình thường nguyện cho người bệnh đó là sanh thuận tử an, nghĩa là lúc sống thì mọi việc được thuận, khi mất đi thì cũng mất trong cái sự an tịnh. Cho nên cái câu mà chúng ta thường cầu nguyện cho người bệnh, mà nếu mình thấy họ không thể qua được thì chúng ta hay nguyện cho họ sanh thuận tử an. Còn cái chuyện mà không phải vì lên chùa tụng kinh mà ông này chết sớm hơn, hoặc là bây giờ nếu như mà bây giờ đừng tụng đi, cũng không có nghĩa là ông sẽ không dậy, ông không bệnh, không chết. Cho nên cái đây là một cái tâm tốt, cái nghiệp nó đến thì chịu thua. Nhưng mà nếu như mà mình có được một thời kinh sám hối cầu nguyện thì chúng ta nhờ cái năng lực đó chúng ta có thể đi trong cái tĩnh lặng nhẹ nhàng. Cho nên mình nhờ ai đó đến tụng kinh niệm Phật để làm gì? Để an tịnh cho tâm người đó, và đồng thời cho người đó được một cái hướng đi. Tại vì cái lúc mà bệnh mà sắp mất á, thì tâm trí họ rối loạn lắm. Một á, là những gì họ còn đang hiện đời này chưa xong còn lưu luyến. Hai là họ không biết phía trước mình đi đâu làm gì, gọi là tiền lộ mang mang, vị trí hà vãng, đường trước mịt mờ, không biết phải đi đâu. Cho nên không phải là đơn giản à. Cho nên đừng có hiểu lầm là do cái cô này cô đi tụng kinh và cái chồng của chết, là mình nói như vậy mình tội nghiệp người ta, rồi người ta mang một cái đau khổ là tôi vì do tôi tụng mà chồng tôi chết, thấy không? Thành tựu không phải vậy.